Ôi thầy ơi, con chào thầy nha. Thầy vô đây nhanh, con nói cái này tin này sốc lắm luôn á. Thầy có biết là Đức Thánh Cha Francisco sắp tham dự hội nghị COP28 không?
Tưởng gì, đọc thông cáo của phòng báo chí tòa thánh rồi đúng không? Đức Thánh Cha có khả năng tham gia thôi nha bạn trẻ, chứ không phải là chắc chắn tham gia.
Ủa, hả? Con đọc ở đâu nhỉ? Con nhớ đọc ở đâu mà con thấy người ta bảo chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ tham gia. Rồi con vội vàng con chạy tới đây con báo cho thầy nè. Không mà đằng nào cũng vậy. Chắc chắn hay không chắc chắn thì đằng nào mình cũng cứ hy vọng vậy đi. Cho nên hôm nay mình nói về cái COP27 đi thầy, chứ không sắp sửa diễn ra COP28 mà con chưa hiểu gì về COP27 hết á.
Tinh thần như vậy là rất tốt ạ, bởi vì là cách đây có thể nói là gần đúng một năm thì COP27 đã diễn ra từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11. Mày như tuần trước thầy nói bạn trẻ là có đọc một chút về COP27 rồi lên tóm cho thầy mà, chứ giờ lại chưa gì đó bảo thầy tóm ngay vậy.
Không, ý ý con là con có đọc sơ qua mà con không hiểu gì hết từ ngữ rồi các thứ, con chỉ tin là hôm nay lên thầy giải quyết cho con những cái vấn đề mà con không hiểu nè. Đây đây thầy ơi, có cái chỗ này con không hiểu được. Trong cái bản đúc kết cuối cùng của COP27 á thì con thấy là gồm có 62 điểm, hơi bị nhiều phải không thầy,
Đúng
và được
rồi.
chia thành 16 tiểu mục. Và trong cái bản đúc kết này á, người ta khẳng định lại kết quả cuối cùng của tất cả các hội nghị trước đây của các bên nè. Rồi hội nghị của các bên là gồm có các cuộc họp của các bên tham gia, như là con thấy có cái nghị định thư Tokyo thầy năm 1997 và thỏa thuận Paris.
Kyoto ạ. À. Đây là cố đô của Nhật chứ không phải là nghị định thư Tokyo ạ. À.
Ủa con tưởng người ta viết sai chính
Đúng
tả
rồi,
chứ.
đây là cái nghị định mà các quốc gia cam kết là sẽ giảm phát thải hiệu ứng nhà kính cho tới năm 2020 và viễn tưởng là 2050. Tuy nhiên thì cho đến tận năm 2014 thì Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn chưa tham gia cái nghị định thư này. Còn thỏa thuận Paris, nãy nãy bạn trẻ có nhắc đến thỏa thuận Paris đúng không?
Dạ đúng rồi.
Đây là thỏa thuận được ký vào năm 2015.
Và có ai tham gia không thầy?
Thỏa thuận này có tất cả các bên tham gia và quan trọng là gồm 29 điểm, nhưng mà thầy chỉ tóm khoảng 2 điểm chính cho bạn trẻ nắm được một chút, đó là giữ nhiệt độ trung bình toàn cầu so với thời kỳ tiền công nghiệp ở mức thấp hơn 2 độ C và nỗ lực để giới hạn mức tăng nhiệt độ khoảng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, điều chỉnh dòng tài chính phù hợp với lộ trình phát triển phát thải thấp và thích nghi khí hậu cũng như là các nguồn năng lượng tái tạo. Thì đây là nội dung chính của thỏa thuận Paris.
Còn cái gì không ta? Còn cái gì mà con không hiểu không à? Con thấy ở đây người ta có nói về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế thầy, nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu, bao gồm như là biến đổi khí hậu nè, trong bối cảnh phát triển bền vững và nỗ lực xóa đói giảm nghèo.
Ở cái này thì đúng rồi, cũng là gia tăng hợp tác quốc tế thôi bạn trẻ. Bởi vì thực ra cái tuyên bố này được giải thích trong cái bối cảnh của hậu Covid á. Tức là các quốc gia ngày càng tập trung để ý hơn cái việc hồi phục kinh tế. Cho nên là COP27 đưa ra vấn đề đó là mặc dù cái việc phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch Covid là rất quan trọng, nhưng mà cũng không nên được sử dụng làm cái cớ để lùi bước hoặc giảm ưu tiên cho hành động vì khí hậu. Cho nên nhấn mạnh đến cái cam kết là hợp tác quốc tế trong bối cảnh như vậy đó.
Dạ, thầy ơi có cái này nè, cái này con thấy rất là hay luôn á, mà nó giống với lại kinh tế Francisco lắm. Thầy biết gì không? Trong này con thấy có một cái lưu ý về tầm quan trọng của việc theo đuổi cách tiếp cận giáo dục nhằm thúc đẩy sự thay đổi lối sống nhờ thúc đẩy các mô hình phát triển và bền vững dựa trên sự hợp tác. Thầy thấy có cái nét giống với kinh tế Francisco không?
Tiếp cận giáo dục đúng không? Các cái mô hình phát triển giáo
Dạ.
dục để phát triển bền vững đó đúng không? Nhưng mà ngoài cái này thì còn cái điểm gì bạn trẻ thấy giống kinh tế Francisco nữa không?
Có nhiều lắm. Có con thấy trong này người ta thừa nhận cái biến đổi khí hậu là mối quan tâm chung của nhân loại nè. Khi mà hành động để giải quyết cái vấn đề biến đổi khí hậu thì cần phải tôn trọng rồi thúc đẩy xem xét các nghĩa vụ tương ứng của mình về nhân quyền nè, quyền có môi trường sạch sẽ nè, lành mạnh bền vững, quyền về sức khỏe nè, quyền của người dân bản địa, cộng đồng địa phương, rồi người di cư, trẻ em, người khuyết tật, người dễ bị tổn thương, cũng như là các vấn đề khác như là bình đẳng giới nè, quyền phụ nữ nè, công bằng giữa các thế hệ. Đấy, thầy thấy không? Toàn là những vấn đề giống kinh tế Francisco.
Hình như nhấn cái quyền phụ nữ nhấn hơi mạnh ấy nha.
Thầy không biết cái vấn đề quyền phụ nữ này ở trong hội nghị của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới người ta cũng nhấn mạnh lắm. Cho nên ở đây con cũng nhấn mạnh.
Nói chung là cái này mình ngoài cái phạm vi và khả năng của thầy nên thôi, thầy không có bằng
Dạ.
nha. Chí ít thì qua những cái điểm mà bạn trẻ có tóm về COP27 cho chúng ta thấy một cách nhìn khá là toàn cục về vấn đề biến đổi khí hậu ha, trong cái việc quan tâm đến phát triển lành mạnh, bền vững cũng như quyền của người dân bản địa, của các cộng đồng địa phương, của người di cư hay là của những người bị tổn thương, và thậm chí các vấn đề khác như bình đẳng giới rồi quyền phụ nữ mà chúng ta trong các ngôi làng của kinh tế Francisco trong các số trước thì chúng ta có bàn tới đúng không?
Trong này á thì ạ còn có một cái nền văn hóa.
À, cái này giống như yếu tố về mặt tâm linh đúng không?
Con chưa nói gì hết mà thầy đã biết con nói gì rồi.
Cái này thì thầy thực ra thầy cũng đâu phải là một nhà văn hóa học hoặc là một nhà về nhân học đâu, nhưng mà qua một số cái tìm hiểu của thầy và thì một số cái cộng đồng bản địa hoặc là cảm thức chung của con người dường như cũng có cái cảm nhận là mẹ thiên nhiên như là người mẹ vậy đúng không? Chở che và bảo vệ con người. Cho nên ngoài cái yếu tố về đa dạng sinh học, về biến đổi khí hậu, về liên quan đến kinh tế thì yếu tố văn hóa cũng được đưa vào ở đây. Có thể nói là COP27 đã đưa ra được những cái thảo luận vượt xa hơn vấn đề biến đổi khí hậu thông thường.
Công nhận thầy siêu thì dạ đúng rồi ạ, ý của con là như vậy á thầy.
Nói cho bạn trẻ điều hơi buồn buồn, mấy ông viết nhiều vậy thôi, nói nhu cầu cấp thiết phải giải quyết vậy thôi, nhưng mà thực tế thì COP27 cũng không làm được nhiều điều đâu.
Là sao? Con nghĩ cái hội nghị quốc tế như vậy mà thầy nói gì như
Thôi bây giờ vô cái mục bạn trẻ nói là COP27 có 62 mục đúng không? Chắc chương trình hôm nay chúng ta đi thẳng vào cái số mà thầy nghĩ là quý thính giả, nhiều quý thính giả cũng quan tâm đó, đó là bạn sẽ nghĩ là vấn đề gì?
con không có siêu như thầy mà nghĩ ra được ý tưởng của người khác. Thôi thầy gợi ý cho con đi thì chứ con không biết đâu.
Tôi thì gợi ý thì đơn giản thôi, có 62 số đúng không? Thế thì bạn trẻ đọc và bạn trẻ thấy là cái phần nào thì chiếm nhiều số nhất trong 62 số này?
Chiếm nhiều nhất à? Để con đếm lại thay đổi một xíu nha. Thứ nhất nè, kinh tế nè, hai là tài chính nè. Ui ui, con thấy chữ tài chính hơi bị nhiều quá nha.
Đúng rồi, tài chính là được đề cập từ số 30 đến số 40 lận đó bạn trẻ. Bạn trẻ đọc nội dung chưa hay là mới chỉ đọc cái mục thôi?
Dạ mới thấy chữ tài chính. Thôi nếu mà thấy chữ tài chính thì theo con mà cái vấn đề được quan tâm nhiều nhất đó là tiền phải không thầy?
Đúng rồi, chính xác, đây là vấn đề tiền đó. Và có lẽ đây cũng là một cái thất bại của COP27 nếu nhìn trong yếu tố này đó bạn trẻ. Bởi vì để đạt được cái mục tiêu là mức phát thải ròng CO2 là bằng 0 vào năm 2050 và dự kiến là chuyển đổi cái nền kinh tế toàn cầu sang nền kinh tế ít carbon hơn á, thì phải đầu tư ít nhất là khoảng 4.000 tỷ mỗi năm, 4.000 tỷ đô á. Ừ.
Tức là cái tiền đó, muốn có cái tiền đó thì đâu ra thầy?
Thì phải có nguồn tài trợ của hệ thống tài chính cũng như là sự tham gia của các chính phủ, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các nhà đầu tư tổ chức hoặc là các chủ thể tài chính khác. Nhưng mà thực sự thì
Thì không có ai ủng hộ hết.
mục tiêu huy động 100 tỷ đô một năm mà cũng còn chưa thực hiện được bạn trẻ.
Wow, thực sự là một tin đáng buồn phải không thầy?
Và vấn đề là khoảng cách ngày càng tăng giữa nhu cầu của các bên, ở đây tức là các nước đang phát triển và các nước phát triển, thì cái hiệu ứng hiện tại mà hiệu ứng tiêu cực á, xảy ra ở các nước đang phát triển thì đang rất là mạnh. Và cụ thể có thể nói là nếu mà giả như lượng phát thải ròng mà chúng ta không đạt được trước năm 2050 á, thì mực nước biển sẽ gia tăng nhanh hơn 40% so với dự đoán của các chuyên gia. Và nếu ở Việt Nam mình thì đồng bằng sông Cửu Long là bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó bạn trẻ.
Nhưng mà thầy ơi, thầy cho con ngừng lại chỗ này xíu. Xin lỗi thầy, con hơi chậm chậm hiểu xíu là thầy giải thích rõ hơn về vấn đề phát thải ròng khí CO2 đi thầy.
Mục tiêu cân bằng CO2 đó, có thể hiểu như thế, cân bằng CO2 vào năm 2050, tức là cái lượng mình rừng mình trồng ha, rồi lượng rong biển mình trồng ở biển, rồi các hoạt động chuyển đổi năng lượng qua năng lượng sạch, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng nhiệt hạch, thì cái lượng oxy đó tạo ra thì nó trung hòa với cái lượng CO2 mình thải ra.
Thầy phải biết con là cái đứa khó hiểu, thầy nói cái từ là cân bằng CO2 thầy nói phát thải ròng con không hiểu là cái gì. Nói chung hồi xưa con cũng không có học giỏi địa lý sinh học và khoa học tự nhiên các kiểu cho nên giờ đang cần phải bổ sung kiến thức thầy ạ.
Thôi nhưng mà cũng thấy là bạn trẻ cũng hiếu trí, cũng mưu cầu trí thức đó, biết tìm hiểu này là cũng khá rồi. Nhưng mà bây giờ có việc quan trọng hơn đó là về đọc chi tiết cho thầy các cái số còn lại liên quan đến COP27 ha. Để tuần sau chúng ta sẽ cố gắng đọc một chút về những cái thất bại trong ngoặc kép của COP27 dưới cái góc nhìn của kinh tế Francisco, để rồi chúng ta cũng có chút tâm tình của người trẻ chứ đúng không? Để Đức Thánh Cha cũng đi tới hội nghị này, nếu có thì chúng ta cũng có cái thao thức hoặc có một cái thông điệp gì mà nhắn gửi chứ.
Sẽ áp lực đấy, có nghĩa là thiệt thì con có thể đọc thôi chứ con không biết được rút ra nguyên nhân dẫn đến những cái thất bại trong mặt kép, làm sao con biết được nguyên nhân thầy vấn đề đó của các đấng những người có trách nhiệm với con rồi tép riu mà biết gì về nguyên nhân.
Thôi rồi, để thầy gửi cho ba bài báo, một bài đăng ở châu Âu là ở Đức ạ, và hai bài ở Mỹ nha, tất cả bằng tiếng Anh. Bạn trẻ đọc đi rồi.
Ôi trời ơi, thôi coi như món quà thầy gửi tặng cho con trong cái ngày đầu tuần như thế này, cảm ơn thầy rất nhiều. Vậy thì thầy hứa tuần sau giải quyết cho con, giải thích cho con biết được là nguyên nhân làm sao mà thất bại trong cái COP27 nha thầy. Tò mò quá.
Một vài góc nhìn thôi chứ không đưa ra được nguyên nhân thất bại toàn bộ đâu. Thầy cũng đâu phải là chuyên gia gì ghê gớm đâu.
Thì con đâu biết mà cái gì con không biết, con hỏi thầy đều trả lời được hết á.
Vậy chúng ta cùng hẹn quý thính giả vào chương trình tuần sau nhé. Và chúng ta tiếp tục có những thảo luận liên quan đến hội nghị COP27
Dạ.
ha. Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới. Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế fasico@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.